Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm, Tú Anh, Minh Anh và Lê Phước xin kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật 14 tháng 4 năm 2013. Mỹ cam kết bảo vệ Nhật Bản trước mối đe dọa hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Bình Nhưỡng bác bỏ đề nghị đối thoại của Seoul về đặc khu công nghiệp Kaesong. Buôn bán động vật hoang dã, biểu tình chống Vietnam Airlines tại Anh Quốc. Virus cúm gia cầm H7N9 tiếp tục lây lan sang một tỉnh mới tại Trung Quốc. Bầu cử tổng thống tại Venezuela trong bầu không khí căng thẳng. Mỗi ngày một sự kiện, Mỹ Trung cam kết hợp tác làm dịu căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Tranh chấp chủ quyền đền Preavihia, Thái Lan và Campuchia sẵn sàng cho cuộc chiến pháp lý. Từ Phnom Penh, thông tin viên Phạm Phan tường trình. Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ cam kết bảo vệ Nhật Bản trước mối đe dọa hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Ngày hôm nay, trong chặng cuối cùng chuyến công du châu Á, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã tới Nhật Bản. Tại Tokyo, lãnh đạo ngành ngoại giao Hoa Kỳ tuyên bố Washington sẽ bảo vệ Nhật Bản trước mối đe dọa nguyên tử của Bắc Triều Tiên.
Sau cuộc hội đàm với đồng nhiệm Nhật Bản Fumio Kishida, Ngoại trưởng John Kerry tuyên bố Hoa Kỳ hoàn toàn quyết tâm bảo vệ Nhật Bản. Ông nhấn mạnh, Bắc Triều Tiên phải hiểu, và tôi nghĩ là giờ đây họ đã hiểu, rằng các lời đe dọa này chỉ càng làm cho họ bị cô lập và làm nghèo khổ thêm cho người dân Bắc Triều Tiên. Hết lời dẫn. Đồng thời, Ngoại trưởng Mỹ cũng nhắc lại, Hoa Kỳ mong muốn quay lại bàn đàm phán và tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng. Cũng theo chiều hướng này, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã kêu gọi cộng đồng quốc tế đoàn kết để làm cho Bắc Triều Tiên hiểu được rằng những hành động khiêu khích của họ không mang lại ích lợi gì và chỉ làm cho tình hình thêm nghiêm trọng. Thứ Sáu 12 tháng 4, Bắc Triều Tiên cảnh báo là Nhật Bản sẽ phải hứng chịu những ngọn lửa nguyên tử sau khi Tokyo cho triển khai các dàn phóng tên lửa bắn chặn quả tiễn và ra lệnh cho quân đội Nhật bắn hạ tên lửa của Bắc Triều Tiên nếu chúng đe dọa lãnh thổ Nhật Bản. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera cũng cho rằng qua chuyến công du Tokyo của Ngoại trưởng John Kerry, chính quyền Washington và Tokyo cần phải đưa ra một thông điệp mạnh mẽ đối với Bình Nhưỡng. Ông nói, xin trích, điều quan trọng là chúng ta cần phối hợp với nhau và nói một cách kiên quyết với Bắc Triều Tiên rằng họ phải từ bỏ các chương trình hạt nhân và đạn đạo. Tokyo là chặng thứ ba và cũng là điểm dừng chân cuối cùng của Ngoại trưởng Mỹ trong chuyến công du châu Á. Đến thủ đô Hàn Quốc hôm thứ Sáu, 12 tháng 4, Ngoại trưởng Mỹ tái khẳng định sự ủng hộ của Washington đối với đồng minh Seoul trong cuộc khủng hoảng Triều Tiên. Ngày hôm qua tại Bắc Kinh, Ngoại trưởng Mỹ đã thuyết phục được Trung Quốc cam kết cùng phối hợp làm việc với Hoa Kỳ nhằm làm giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Về quan hệ song phương, trong chuyến viếng thăm Bắc Kinh của Ngoại trưởng Mỹ, hai bên đã đạt đồng thuận thành lập ngay lập tức một nhóm công tác chung về an ninh tin học. Bởi vì, theo ông John Kerry, các vụ tấn công tin học nhắm vào những cơ sở của Hoa Kỳ đã gây ra những tranh cãi bất đồng giữa hai nước. Mặt khác, Washington và Bắc Kinh thông báo sẽ thành lập một nhóm công tác chung về hồ sơ biến đổi khí hậu.
Philippines cho Hoa Kỳ đóng quân nếu xảy ra chiến tranh với Bắc Triều Tiên. Trong trường hợp xung đột với Bắc Triều Tiên, quân đội Mỹ sẽ được quyền sử dụng các căn cứ quân sự của Philippines theo quy định của Hiệp ước An ninh Hỗ tương. Trên đây là tuyên bố của Ngoại trưởng Philippines Albert Den Rosario với AFP vào ngày hôm qua.
Trả lời câu hỏi của hãng thông tấn Pháp về khả năng quân đội Mỹ sử dụng quần đảo Philippines làm hậu cần trong trường hợp chiến tranh với Bắc Triều Tiên, Manila tuyên bố đó là chuyện đương nhiên. Ngoại trưởng Philippines Albert Den Rosario giải thích, hiệp ước phòng thủ hỗ tương giữa hai nước quy định mỗi khi Hoa Kỳ hay Philippines bị tấn công, thì cả hai cùng hợp sức hành động. Ông nói tiếp, xin trích, nếu xảy ra một cuộc tấn công vào Philippines hay đồng minh Hoa Kỳ bị tấn công, thì điều hợp lý là quân đội Mỹ sẽ có quyền sử dụng các căn cứ của Philippines. Hết lời dẫn, Manila dường như đã chuẩn bị đương đầu với mọi tình huống trong bối cảnh Bắc Triều Tiên leo thang khiêu khích Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Ngày thứ Sáu, 12 tháng 4 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines, ông Voltaire Gasmin, cho biết là chính phủ đã tiến hành nhiều biện pháp triệt để, kể cả mở cửa căn cứ quân sự cho đồng minh Hoa Kỳ khi xảy ra chuyện khẩn trương tại bán đảo Triều Tiên. Hiệp ước Quốc phòng Hỗ tương Mỹ-Phi được ký kết năm 1951, quân cảng Subic và căn cứ không quân Clark được Hoa Kỳ thuê và sử dụng cho đến thập niên 1990 thì trả lại cho Manila sau khi xảy ra xung khắc về hợp đồng. Trong những năm gần đây, Philippines tìm cách cải thiện hợp tác quân sự với Mỹ trong bối cảnh biển đảo bị Trung Quốc tranh đoạt. Hai bên cũng vừa kết thúc một cuộc tập trận chung kéo dài 12 ngày.
Bình Nhưỡng bác bỏ đề nghị đối thoại của Seoul về đặc khu công nghiệp Kaesong. Trước nguy cơ đặc khu công nghiệp liên doanh Kaesong phải đóng cửa vì bị Bình Nhưỡng phong tỏa, chính quyền Seoul đề nghị hai bên đối thoại tìm một giải pháp dung hòa. Sau nhiều ngày im lặng, Bắc Triều Tiên chọn thái độ bắt chẹt.
Thứ năm vừa qua, Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Ryo Kinjae kêu gọi Bắc Triều Tiên đến bàn đàm phán để phục hồi hoạt động tại đặc khu công nghiệp Kaesong. Do bị Bắc Triều Tiên phong tỏa, không có nhân công, cạn nguồn tiếp liệu, Kaesong có nguy cơ phải đóng cửa, ngưng hoạt động trong những ngày tới đây. Thế nhưng, vào hôm nay Chủ nhật 10 tháng 4, một viên chức cao cấp của Bắc Triều Tiên đặc trách quan hệ liên triều bác bỏ đề nghị đối thoại của Seoul. Theo hãng thông tấn chính thức KCNA, thì nhân vật này cho rằng đề nghị của Seoul là vô nghĩa nhằm che giấu ý đồ thâm hiểm muốn xâm chiếm Bắc Triều Tiên. Qua cơ quan tuyên truyền chính thức, Bình Nhưỡng một lần nữa đòi Seoul phải từ bỏ chính sách đối đầu, ám chỉ những cuộc tập trận thường niên với Hoa Kỳ nếu muốn đối thoại. Thành lập từ năm 2004, Kaesong nằm ở phía bắc vĩ tuyến 38 hơn 10 cây số, là biểu tượng của sự hợp tác giữa hai miền Nam Bắc. Hơn 120 công ty Hàn Quốc đầu tư vào đây và thu dụng 53.000 công nhân Bắc Triều Tiên. Trong năm 2012, doanh số của Kaesong lên đến 470 triệu đô la Mỹ, tạo cho Bắc Triều Tiên 53.000 việc làm và còn là một nguồn thuế và nguồn ngoại tệ quan trọng cho chế độ Bình Nhưỡng. Từ ngày 3 tháng 4, trong bối cảnh leo thang khiêu khích, Bình Nhưỡng tuyên bố phong tỏa Kaesong và rút nhân công. Trong phản ứng đầu tiên, Seoul dọa sẽ dùng biện pháp quân sự để bảo vệ khu công nghiệp và nhân viên Hàn Quốc còn kẹt lại.
Buôn bán động vật hoang dã, biểu tình chống Việt Nam Airlines tại Anh Quốc. Hồi tuần trước, văn phòng đại diện của hãng hàng không Việt Nam Airlines ở khu trung tâm London đã bị các tổ chức bảo vệ động vật biểu tình phản đối vì tiếp tay cho việc buôn bán các động vật cao cấp. Liên minh Action for Animals kêu gọi các thành viên quốc tế tổ chức biểu tình trước các văn phòng đại diện của Vietnam Airlines ở Praha, Sydney, Melbourne, Frankfurt, Toronto, Moscow, San Francisco. Tuy nhiên, theo thông cáo của Action for Animals, thì hãng hàng không China Southern Airlines mới là mục tiêu chính của các hoạt động phản đối vì họ ước tính mỗi tháng hãng này vận chuyển trên 1.000 động vật cao cấp sang Paris và Chicago. Từ London, thông tin viên của đài RFI Lê Hải tường trình.
Khoảng 10 thành viên của các tổ chức bảo vệ động vật cầm loa và biểu ngữ đứng trước văn phòng cáo buộc rằng hãng hàng không Việt Nam đã tiếp tay cho việc chuyên chở và tàn sát các loài động vật cao cấp như khỉ và vượn. Một số người cũng đi vào bên trong và căng khẩu hiệu để mà chụp ảnh. Đây là hoạt động nhằm vào tất cả các hãng hàng không mà họ xác định là từng có liên quan đến chuyện này hoặc là không có thái độ lên án chuyện đối xử tàn nhẫn với động vật. Liên minh có tên gọi là Action for Animals còn nhắm vào hãng hàng không Trung Quốc là China Southern Airlines và cả hãng hàng không của hai nước châu Âu là Air France và KLM. Trước hết thì văn phòng của Vietnam Airlines ở London được chọn để họ chùa bên trong và căng biểu ngữ chụp ảnh vì nằm ở nơi vắng vẻ, không bị bảo vệ, cản phá. Và tổ chức này kêu gọi các thành viên quốc tế cũng có hành động tương tự ở chi nhánh Vietnam Airlines ở Praha, Sydney, Melbourne, Frankfurt, Toronto, Moscow và San Francisco bên Mỹ. Họ cũng cho biết là đã từng đến văn phòng của Vietnam Airlines ở Paris để phản đối. Mục tiêu của nhóm là muốn đánh động dư luận và tạo sức ép để các hãng hàng không phải ra tuyên bố và có hành động ngăn chặn các đường dây mua bán và vận chuyển động vật bậc cao. Việt Nam vốn thường xuất hiện trên báo chí thế giới và nhất là London này về chuyện là tàn sát động vật hoang dã và đặc biệt gần đây nhất là chuyện một nhóm bộ đội làm thịt khỉ sau đó chụp ảnh cho lên mạng khoe khiến dư luận ngay cả ở Việt Nam cũng tức giận phản đối. Các tổ chức bảo vệ động vật ở nước Anh này thường được rất nhiều người ủng hộ và Action for Animals họ thường đặt bàn ở khu trung tâm của London để đánh động dư luận bằng những bức ảnh gây sốc và tuyển thêm thành viên mới cho những hành động tương tự như vậy. Sơ bộ ban đầu thì có thể thấy hành động biểu tình của Action for Animals tại văn phòng của Vietnam Airlines ở London là khá thành công vì họ đã chụp được những bức ảnh rất ấn tượng cả bên trong lẫn bên ngoài. Các trang mạng độc lập ở Việt Nam như là Dân Làm Báo và Thông tấn xã Vàng Anh đã đăng lại những hình ảnh đó để độc giả tham gia bàn luận. Tuy nhiên, các tờ báo và trang mạng của nhà nước thì không hề nhắc gì đến vụ việc đó. Dù vậy, trong một thông cáo do Cục Hàng không bất ngờ đưa ra hôm 8 tháng 4, cho phép nghĩ rằng cuộc biểu tình của họ đã đánh động không chỉ đến lãnh đạo Vietnam Airlines mà còn lên cả các cơ quan chuyên trách của chính phủ Việt Nam. Trong một công văn với nội dung chung chung, Bộ Giao thông Vận tải ra chỉ đạo yêu cầu là nâng cao chất lượng phục vụ của các hãng hàng không. Một số tờ báo Việt Nam thì quan tâm đến lời nhắc nhở về chuyện phải phục vụ khách VIP. Thế nhưng phần đầu của công văn thì nói đến chuyện là phải tuân thủ nghiêm các quy định về an ninh và an toàn hàng không. Trước mắt có thể thấy đây là một lời nhắc nhở cho hãng hàng không quốc gia của Việt Nam, vốn nổi tiếng về chuyện chuyển ma túy sang Úc hay là những cái cáo buộc liên quan đến đường dây buôn sừng tê giác từ Nam Phi, rồi thường xuyên bị kiểm tra gắt gao ở London và Frankfurt vì nghi là nằm trong đường dây chuyển tiền bất hợp pháp. Tuy nhiên, theo thông cáo của Action for Animals, thì hãng hàng không China Southern Airlines mới là mục tiêu chính của các hoạt động phản đối, vì họ ước tính mỗi tháng hãng này vận chuyển trên 1.000 động vật cao cấp, tức là các loài khỉ và vượn, đi sang Paris và Chicago. Lê Hải, London, RFI.
Tại Trung Quốc, virus cúm gia cầm H7N9 tiếp tục lây lan sang một tỉnh mới. Tân Hoa Xã ngày hôm nay cho biết virus H7N9 đang tiếp tục lan rộng. Các nhà chức trách vừa phát hiện thêm 2 ca bệnh mới tại trung tâm tỉnh Hà Nam. Theo thông tin mới nhất chúng tôi vừa nhận được thì tỉnh Chiết Giang lại có thêm nhiều ca nhiễm bệnh, nâng tổng số người bị nhiễm virus H7N9 lên 60 người và 13 người tử vong.
Tân Hoa Xã cho biết, trong số 2 bệnh nhân trên, có một người là đầu bếp, 34 tuổi, hiện đang trong tình trạng nguy ngập. Người thứ hai làm nghề chăn nuôi, 65 tuổi, bệnh tình đã ổn định. Ngoài ra, qua theo dõi, 19 người có tiếp xúc với 2 bệnh nhân trên tại tỉnh Hà Nam, không thấy mang triệu chứng bệnh nào. Cho đến trước ngày thứ Bảy hôm qua, việc phát hiện virus H7N9 trên người đã được chính thức ghi nhận tại 3 tỉnh phía đông của Trung Quốc là Chiết Giang, Giang Tô, An Huy và Lá Phổi Kinh tế Thượng Hải. Thế nhưng vào ngày hôm qua, các nhà chức trách đã ghi nhận ca nhiễm bệnh đầu tiên tại Bắc Kinh. Bệnh nhân là một bé gái 7 tuổi, con của một cặp vợ chồng, chuyên bán lẻ gia cầm. Tình trạng của bệnh nhân hôm nay đã ổn định trở lại. Tổ chức Y tế Thế giới trong tuần này cho biết là, cho đến giờ vẫn chưa tìm thấy dấu hiệu lây nhiễm giữa người ở chủng virus H7N9. Dù vậy, cũng giống như virus H5N1, các nhà khoa học e ngại rằng nếu chủng virus này bị đột biến thì có thể cho phép lây nhiễm trực tiếp từ người sang người, như vậy có thể sẽ bùng phát một đại dịch. Trước dấu hiệu dịch cúm lan rộng, Bắc Kinh và Thượng Hải, hai thành phố lớn nhất đất nước, đã tiến hành một loạt biện pháp hòng ngăn chặn sự lây lan giữa loài chim, nhất là đóng các chợ gia cầm sống, cắm đuôi chim và thả chim bồ câu, một thú vui rất phổ biến tại Trung Quốc. Kể từ khi phát hiện virus H7N9, hơn chục ngàn gia cầm đã bị tiêu hủy, gây thiệt hại nặng nề cho ngành chăn nuôi gia cầm tại Trung Quốc.
Tổng thống Miến Điện kêu gọi đoàn kết trong bài diễn văn đầu năm mới. Hôm nay, Chủ nhật, trong bài diễn văn mừng Tết truyền thống, Tổng thống Miến Điện kêu gọi đoàn kết dân tộc, chống lại tình trạng bạo động do kỳ thị tôn giáo, và ông tố cáo tình trạng chia rẽ, xung đột, bất ổn đang diễn ra trong nước.
Theo AFP, đây là lần thứ 3 Tổng thống Thanh Sen phát biểu công khai trên truyền hình. Kể từ khi bạo động bùng nổ vào tháng 3 năm nay, giữa hai cộng đồng theo Phật giáo và Hồi giáo đã làm thiệt mạng 43 người và đang đe dọa sự cân bằng mong manh của đất nước đang trong quá trình chuyển giao dân chủ. Nhân dịp lễ Tết truyền thống, lễ tát nước, thiên dân, Tổng thống Thanh Sen tuyên bố, với quá trình chuyển giao dân chủ bắt đầu từ năm rồi, những mặt xấu của sự chia rẽ, những xung đột và bất ổn có liên quan đến sự bất đồng xã hội cần phải được gội rửa với lễ tát nước, thiên dân. Tổng thống còn kêu gọi người dân cảnh giác mọi hình thức bạo động trong cũng như ngoài đất nước. Xung đột tôn giáo xảy ra hồi trung tuần tháng 3 năm nay đã làm thiêu hủy nhiều đền thờ Hồi giáo ở nhiều thành phố khác nhau. Không chỉ ở trong nước, xung đột tôn giáo còn lan ra cả ngoài biên giới đất nước. Đầu tháng 4 này, 8 người theo Phật giáo đã bị các đồng hương theo Hồi giáo đánh chết trong một trại tị nạn ở Indonesia. Vào năm 2012, hơn 180 người đã thiệt mạng và 120.000 người phải di tản trong các vụ xung đột giữa cộng đồng người theo đạo Phật và cộng đồng tộc người thiểu số Rohingya. Khủng hoảng tôn giáo đang là một thách thức lớn cho chính quyền ông Thein Sein, dù rằng đã có những cải cách về chính trị, nhất là việc dỡ bỏ lệnh kiểm duyệt báo chí, Tổng thống Thein Sein còn phải giải tỏa nhiều căng thẳng khác, vốn bị chính quyền quân sự trước đây kềm chế. Cuối cùng, Tổng thống bày tỏ ước nguyện một xã hội đa sắc tộc và tôn giáo cùng tồn tại hài hòa và kêu gọi người dân phải có sự kiên nhẫn, lòng vị tha và sự bền bỉ.
bầu cử tổng thống tại Venezuela trong bầu không khí căng thẳng. Ngày hôm nay là ngày bầu cử trọng đại đối với cử tri Venezuela. Cánh tả với ứng cử viên Nicolas Maduro muốn tiếp nối sự nghiệp bênh vực dân nghèo của cố tổng thống Hugo Chavez. Đối lập cánh trung hữu lần đầu tiên đoàn kết với một đại diện duy nhất, Henrique Capriles, hy vọng lật qua trang sử 14 năm của một chế độ xã hội thiếu vắng chiến lược phát triển kinh tế. Chính quyền Venezuela đặt quân đội trong tình trạng báo động, đóng cửa biên giới với các quốc gia láng giềng tại Nam Mỹ và tố cáo có âm mưu khuynh đảo từ nước ngoài. Từ Caracas, thông tin viên của đài RFI tường thuật.
Je préviens le pays qu'une guerre sale est menée depuis Bogota contre la paix.
Tôi báo động với đất nước là một chiến tranh dơ bẩn đang được tiến hành từ Bogota, Colombia để chống lại nền hòa bình của Venezuela và cá nhân tôi. Mọi người hãy cảnh giác. Trên đây là lời tuyên bố của ứng cử viên cánh tả Nicolas Maduro trên mạng thông tin điện tử. Quyền tổng thống Venezuela, ứng cử viên tổng thống trong cuộc bầu cử ngày hôm nay, một lần nữa cảnh báo dân chúng. Không khí ngày bầu cử càng thêm căng thẳng. Từ đầu tuần, chính phủ Venezuela khẳng định là phe đối lập đang chuẩn bị khủng bố. Một toán võ trang ở Trung Mỹ tìm cách ám sát ứng cử viên cánh tả Nicolas Maduro, người đã được cố tổng thống Hugo Chavez chỉ định nối nghiệp. Nhiều người đã bị bắt nhưng không có chi tiết về âm mưu khuynh đảo này. Venezuela cảnh giác cao độ, 150.000 quân được huy động bố trí canh chừng trên khắp lãnh thổ, biên giới với Colombia đã bị đóng cho đến hết thứ hai tuần sau. Theo chính phủ Venezuela, thì các biện pháp này nhằm bảo đảm an ninh cho dân chúng đi bầu.
Pierre-Philippe Berson, Caracas, RFI.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Mỹ Trung cam kết hợp tác làm dịu căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày hôm nay bay sang Nhật Bản sau các hoạt động ngoại giao dồn dập tại Trung Quốc nhằm thuyết phục Bắc Kinh phối hợp cùng Washington làm giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Theo lãnh đạo ngành ngoại giao Hoa Kỳ, Bắc Kinh cần phải tỏ thái độ cứng rắn hơn đối với Bình Nhưỡng bởi vì tình hình đã trở nên nghiêm trọng. Trung Quốc là đồng minh nặng ký duy nhất có thể gây áp lực ngăn ngừa Bắc Triều Tiên có những hành động khiêu khích khiếu chiến. Theo giới chuyên gia, có thể Bình Nhưỡng tiến hành bắn thử tên lửa trước hoặc sau ngày 15 tháng 4, sinh nhật của Kim Nhật Thành, người sáng lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, ông nội của lãnh đạo Bắc Triều Tiên hiện nay Kim Jong-un. Tại Bắc Kinh, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã hội đàm với đồng nhiệm Trung Quốc Vương Nghị và Chủ tịch nước Tập Cận Bình. Sau đó, ông có buổi làm việc, ăn tối, với Ủy viên Quốc vụ phụ trách đối ngoại Trung Quốc Dương Khiết Trì. Trong cuộc gặp này, ông Dương Khiết Trì tuyên bố, việc quan tâm giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên phục vụ lợi ích cho tất cả các bên liên quan, và hứa là Bắc Kinh cùng làm việc với các nước, trong đó có Hoa Kỳ, theo hướng này. Về phần mình, Ngoại trưởng John Kerry nhấn mạnh, Trung Quốc và Mỹ phải cùng nhau đưa ra các biện pháp nhằm đạt tới mục đích phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, và ông bày tỏ hy vọng là các cam kết được đưa ra ngày hôm qua sẽ không chỉ là những tuyên bố suông mà trở thành một chính sách thực sự. Hôm thứ Sáu, Ngoại trưởng Mỹ cảnh cáo là Bình Nhưỡng sẽ phạm phải một sai lầm nghiêm trọng nếu tiến hành bắn tên lửa. Để thúc giục Bắc Kinh gây áp lực với Bình Nhưỡng, trong cuộc gặp Chủ tịch nước Tập Cận Bình, Ngoại trưởng John Kerry đã nói thẳng là tình hình hiện nay trên bán đảo Triều Tiên đã đến mức nghiêm trọng với những thách thức khó có thể vượt qua. Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc hiện tìm mọi cách thuyết phục Bình Nhưỡng từ bỏ việc bắn thử một hoặc nhiều tên lửa tầm ngắn và tầm trung, có nguy cơ làm dấy lên ngọn lửa chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên. Đối với phương Tây, bất kể Bình Nhưỡng có lừa bịp hay không, cách hành xử của Kim Jong-un rất là nguy hiểm. Do vậy, Mỹ cho rằng Trung Quốc, nước có vai trò quyết định sự sống còn về kinh tế của Bắc Triều Tiên, có thể và cần phải sử dụng ảnh hưởng của mình để ngăn chặn Bình Nhưỡng làm liều. Trong thông cáo chung ký với Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye nhân chuyến công du Seoul, Ngoại trưởng John Kerry khẳng định, Trung Quốc có tiềm năng rất lớn để tạo nên sự thay đổi khác biệt trong hồ sơ này, và Washington hy vọng có được những đồng thuận với Bắc Kinh để giải quyết cuộc khủng hoảng. Tuần trước, Chủ tịch nước Trung Hoa Tập Cận Bình, tuy không nêu đích danh Bắc Triều Tiên, đã lưu ý Bình Nhưỡng không nên dồn đẩy bán đảo Triều Tiên rơi vào tình trạng hỗn loạn.
đánh giá chuyến công du Bắc Kinh, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho rằng đó là một ngày cực kỳ tích cực và mang tính xây dựng, và trên nhiều khía cạnh đã vượt quá sự mong đợi của ông. Nhận định này là có cơ sở bởi vì, về mặt ngoại giao, Washington đã thuyết phục được Bắc Kinh đưa ra những tuyên bố công khai tự nhận một phần trách nhiệm trong việc răn đe Bình Nhưỡng hướng tới việc giảm nhiệt trên bán đảo Triều Tiên. Trong một động thái được đánh giá là giúp làm dịu tình hình, tuần trước Hoa Kỳ đã tuyên bố hủy bỏ việc bắn thử tên lửa đạn đạo liên lục địa xuất phát từ California. Mặt khác, Ngoại trưởng John Kerry đã từ bỏ kế hoạch tới thăm khu phi quân sự Bàn Môn Điếm, ngăn cách giữa hai miền Nam và Bắc Triều Tiên, và cũng là nơi ký kết hiệp định đình chiến năm 1953. Thưa quý vị, trong phần 2 sắp tới mở đầu sẽ là mục điểm tuần báo do Lê Phước biên soạn, sau đó là tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện với chủ đề Cúp C1, bóng đá Đức, Tây Ban Nha, mơ về trận chung kết cho riêng mình. Nhưng ngay sau đây là mục phỏng vấn của RFI, tranh chấp chủ quyền đền Preavihia, Thái Lan và Campuchia sẵn sàng cho cuộc chiến pháp lý. Từ Phnom Penh, thông tin viên Phạm Phan tường trình. Thân chào anh Phạm Phan, vấn đề tranh chấp chủ quyền đối với khu đền Preavihia nằm trong khu vực biên giới chung đã từng gây ra căng thẳng, thậm chí xung đột quân sự đổ máu giữa Campuchia và Thái Lan. Tuần tới, hồ sơ này được đưa ra trước Tòa án Công lý Quốc tế La Hay Hà Lan. Xin anh cho biết thông tin về vụ việc này.
Thân chào anh Đức Tâm. Vào tháng 7 năm 2008, khi tổ chức UNESCO của Liên Hợp Quốc đưa ra quyết định chọn ngôi đền cổ Preavihia là một trong những di sản văn hóa của nhân loại, thì cũng kể từ đó, bàn giao hai nước Thái Campuchia căng thẳng dần lên, dẫn tới nhiều vụ đụng chạm đổ máu giữa quân đội hai bên. Để giải quyết bế tắc này, phía Campuchia trong vị thế yếu hơn đã phải nhờ đến sự can thiệp của Tòa án Công lý Quốc tế The Hague ở Hòa Lan giải quyết. Và đây cũng hợp lý trong trình tự pháp lý quốc tế, do vì vào ngày 15 tháng 6 năm 1962, chính Tòa án Công lý đã đưa ra phán quyết nói rằng ngôi đền cổ Preavihia thuộc chủ quyền của quốc gia Campuchia. Phiên điều trần quan trọng tại Tòa án Công lý sẽ diễn ra từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 4 năm 2013. Ngoài các giới chức của Tòa án Công lý, cả Thái và Campuchia đều đề cử một phái đoàn cao cấp đến tham dự và các luật sư biện hộ. Về phía Thái có những nhân vật đứng đầu ngành ngoại giao, quốc phòng, giáo dục và cơ quan chuyên về biên giới. Phía Campuchia, Ngoại trưởng Hồ Nam Hồng dẫn đầu phái đoàn bao gồm cả các chuyên gia pháp lý. Phiên điều trần kéo dài 5 ngày chỉ để nghe hai bên trình bày các lập luận, chứng cứ, tài liệu mà họ cho rằng đền cổ Preavihia và vùng đất nhỏ chung quanh đền thuộc về quốc gia họ. Tuy nhiên còn phải chờ đến 6 tháng sau mới biết được phán quyết sau cùng do Tòa án Công lý đưa ra. Vào năm 1962, phán quyết của Tòa Công lý nói đền Preavihia thuộc chủ quyền của Campuchia, thì đương nhiên vùng đất nhỏ 4,6 cây số vuông cũng phải thuộc về Campuchia, bởi vì nếu vùng đất này thuộc lãnh thổ Thái thì ngôi đền của Campuchia nằm trong đất người Thái. Ngay từ lúc có phán quyết của Tòa Công lý, thành phần bảo thủ và quốc gia cực đoan ở Thái nói rằng quyết định của người da trắng là bất công đối với họ.
Trước khi ra tòa đấy, thì phía Thái Lan có thái độ ra sao thưa anh?
Ngay trước lúc diễn ra phiên điều trần thì phía Thái nói họ đã chuẩn bị cho cuộc chiến giành lại đền cổ Preavihia. Và cũng thời gian đó, một số người thuộc thành phần quốc gia quá khích đã tìm cách kéo về vùng biên giới Thái-Campuchia sát cạnh đền cổ để đánh động dư luận cũng như phản đối phiên điều trần. Trước đây họ cũng từng làm nhằm ủng hộ cho tuyên bố của họ là đền Preavihia thuộc về người Thái. Trong phái đoàn cao cấp của Thái đến tham dự cuộc điều trần có 3 giới chức quân sự cao cấp, đó là Bộ trưởng Quốc phòng Sukhumbon Suwanatat, tướng Nipat Thonglet, người giữ vai trò ngang cấp bộ và phụ trách công tác thường trực Bộ Quốc phòng, và Trung tướng Voravit Daruchu, phụ trách về Ủy ban biên giới. Sự chọn lựa thành phần tham dự cho thấy phía Thái muốn biểu hiện một quan điểm cứng rắn khi ra điều trần. Trước đó vài tháng thì dọc theo tuyến biên giới Thái-Campuchia, các giới chức quân sự Thái đã lập một kế hoạch phòng thủ mới. Thực ra, đó là một kế hoạch tái phối trí lực lượng để gia tăng khả năng chủ động đối phó bằng các phương tiện mạnh của quân đội Thái tại sát biên giới Campuchia.
Thế còn thái độ của chính quyền Phnom Penh thì như thế nào ạ?
Thưa anh, phía Campuchia giữ thái độ hòa dịu hơn. Trong phái đoàn tham gia cuộc điều trần, Campuchia chính yếu nhấn mạnh đến tính cách pháp lý mà họ đang có, như bản đồ siêu cổ, các chứng tích lịch sử về việc xây dựng ngôi đền Brevihia. Thêm vào đó, Thủ tướng Hun Sen trong buổi lễ tại ngôi chùa ở tỉnh Brevin ở phía đông Campuchia hôm thứ Năm tuần trước, nói rằng người dân Campuchia và lực lượng võ trang cần giữ thái độ im lặng, tránh bị khiêu khích, mặc dù có một số người hiếu chiến của Thái đã tập họp gần ngôi đền trước ngày phiên điều trần khai mạc. Ngày 15 tháng 4 cũng là ngày người dân Campuchia đang ăn mừng năm mới, và đó cũng là năm mới của người Thái, Lào và Miến Điện. Tuy nhiên, sau năm mới, vấn đề Brevihia sẽ lại được báo chí nhà nước hâm nóng và công luận Campuchia lại đổ dồn vào diễn biến phiên điều trần.
Xin anh cho biết viễn cảnh giải pháp cho hồ sơ tranh chấp này ra sao thưa anh?
6 tháng sau, tức là khoảng tháng 10 năm 2013, mới có quyết định chính thức của Tòa án Công lý Quốc tế về ngôi đền cổ Brevihia. Chắc chắn rằng phán quyết sau này không thể đi ngược lại phán quyết đưa ra vào năm 1962, tức là ngôi đền cổ Brevihia phải thuộc về Campuchia, và để không mâu thuẫn với phán quyết thì vùng đất nhỏ rộng 4,6 cây số vuông nằm chung quanh đền cũng phải thuộc chủ quyền của Campuchia. Vì nếu Tòa Công lý giao ngôi đền cho Campuchia mà lịch sử Campuchia đã minh định còn vùng đất 4,6 cây số vuông thì lại dành cho phía Thái, thì không khác gì Tòa Công lý châm ngòi cho cuộc chiến tranh triền miên giữa hai quốc gia. Một khi đã có luật pháp quốc tế can thiệp giải quyết, thì để tránh xung đột xảy ra, hai quốc gia phải kêu gọi dân chúng hai bên tôn trọng luật pháp quốc tế. Cạnh đó, chính quyền hai bên cũng phải có biện pháp hữu hiệu đi đôi với lời kêu gọi này để giữ vững hòa bình trên biên giới cũng như sự ổn định cho toàn khối ASEAN. Thực tế trong quá khứ, phía Thái đã không làm được điều này sau phán quyết năm 1962, và gần đây nhất, những lần xâm phạm lãnh thổ Campuchia từ năm 2008 cho đến năm 2011 không phải do thành phần quá khích tiến hành. Trả lại, tất cả đều do chính quyền Thái chủ trương đưa quân đội can thiệp, và hầu hết biến động xảy ra do vì mục tiêu chính trị nhất thời của những đảng phái khi lên cầm quyền tại Bangkok.
Xin cảm ơn anh Phạm Phan.
Shaky face.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Hoa Kỳ cam kết bảo vệ Nhật Bản trước mối đe dọa hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Bình Nhưỡng bác bỏ đề nghị đối thoại của Seoul về đặc khu công nghiệp Kaesong. Buôn bán động vật hoang dã, biểu tình chống Việt Nam Airlines tại Anh Quốc. Virus cúm gia cầm H7N9 tiếp tục lan rộng tại Trung Quốc, thêm 2 nạn nhân từ trần. Bầu cử tổng thống tại Venezuela trong bầu không khí căng thẳng. Mỗi ngày một sự kiện, Mỹ-Trung cam kết hợp tác làm dịu căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Tranh chấp chủ quyền đền Previhia, Thái Campos sẵn sàng cho cuộc chiến pháp lý, từ Phnom Penh, thông tín viên Phạm Phan tường trình. Trước khi bước sang tạp chí thể thao, và cũng để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm tuần báo do Lê Phước biên soạn.
Điểm tuần báo.
Tại Indonesia, gần đây xảy ra nhiều vụ người dân dùng vũ lực tấn công chính quyền. Tình trạng này có xu hướng ngày càng nghiêm trọng, đe dọa an ninh trật tự của đất nước. Nguyên nhân là do đâu? Theo nhật báo Kompas tại Jakarta, thì đó là do tình trạng tham nhũng tràn lan khiến người dân ngày càng mất lòng tin vào nhà cầm quyền. Nhận định này được tuần san Courier International dẫn lại với dòng tựa tiến về phía luật rừng.
Tờ báo nhắc lại một số vụ bạo lực tiêu biểu thời gian gần đây. Tìm hiểu nguyên nhân của tình trạng bạo lực nói trên, tờ báo dẫn lại một số nhận định đáng chú ý. Một cựu lãnh đạo của một trong hai tổ chức Hồi giáo lớn tại Indonesia cho rằng, tất cả những vụ bạo lực xảy ra trong thời gian qua cho thấy mức độ nghiêm trọng của việc dân chúng mất lòng tin vào chính quyền vì họ nhìn thấy những cán bộ lãnh đạo sống thiếu gương mẫu. Người này còn nói thêm, một bộ phận lớn quan chức từ trung ương đến địa phương đều có dính dấp đến tham nhũng. Ngành tư pháp cũng bị mất tín nhiệm. Trong khi đó, sự phân biệt giàu nghèo ngày càng lớn, tất cả dẫn đến căng thẳng xã hội và kinh tế. Về phần mình, nhà xã hội học Ari Sujito của trường đại học Gajamada nhận định, luật chống tham nhũng đã có đó, cảnh sát có đó, tòa án có đó, thế nhưng vấn đề là tất cả không được thực thi nghiêm túc và có sự cấu kết giữa các quan tòa, giữa cán bộ nhà nước và các doanh nhân. Trước thực tế đó, người dân ngày càng bức xúc và có hành động bạo lực chống lại chính quyền. Cuối cùng tờ báo cảnh báo. Bạo lực lan tràn ở nhiều địa phương khác nhau cho thấy mức độ đáng báo động của hiện tượng người dân mất lòng tin vào chính quyền và luật pháp. Tờ báo kêu gọi cần phải nhanh chóng có hành động để cho đất nước không phải bị rơi vào cái cảnh luật rừng.
Nhìn về một góc khác để giải thích sự mất lòng tin của dân chúng đối với chính quyền. Courier International trích dẫn bài viết của tờ Tempo ở Jakarta với dòng tựa đáng chú ý, khi tham nhũng đồng điệu với lũ lụt.
Thủ đô Jakarta của Indonesia ngày càng hứng chịu nhiều đợt lũ lụt nghiêm trọng. Tờ báo nhắc lại trận lũ lụt hồi đầu năm nay tại Jakarta làm thiệt mạng 20 người và gây thiệt hại vật chất hơn 1 tỷ euro. Chính quyền Jakarta sau đó đã tiến hành nhiều biện pháp phòng chống lũ lụt, thế nhưng Tempo cho rằng, chỉ như vậy thôi là chưa đủ, mà cần phải có sự phối hợp của các tỉnh lân cận. Đề cập đến các tỉnh lân cận của Jakarta, tờ báo đặc biệt chú ý đến tỉnh Bogor. Theo tờ báo, rừng rậm ở tỉnh này đã bị phá hủy nghiêm trọng, mà một trong những nguyên nhân gây phản cảm nhất đó chính là việc các đại gia đầu tư phá rừng lấy diện tích xây nhà hàng loạt. Điều đáng chú ý là trong số các đại gia phá rừng xây nhà này có cả cán bộ cấp cao. Bogor là tỉnh có lượng mưa lớn nhất ở Indonesia, thế mà theo tờ báo, các khu rừng trước kia vốn có thể hấp thụ nước mưa ở tỉnh này thì đã bị phá hủy rất nhiều, và hiện tại diện tích rừng của tỉnh Bogor chỉ còn có 5%. Chính vì nước mưa không được hấp thụ tốt tại các vùng lân cận thủ đô Jakarta, nên các con sông dâng lên quá mức và đó là nguyên nhân góp phần gây lũ lụt tại Jakarta.
Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục làm hao tốn giấy mực của báo giới tuần này. Courier International dẫn lại bài của tờ Presseal tại Seoul với nhận định tình hình xấu đi trên bán đảo Triều Tiên không chỉ do lỗi của một mình Bắc Triều Tiên, mà còn do lỗi của Mỹ và Hàn Quốc.
Tờ báo nhấn mạnh sự thiếu tinh thần ngoại giao hiện hữu ở cả Bắc Triều Tiên, Hàn Quốc và Mỹ. Bắc Triều Tiên thì không muốn đàm phán nữa về vấn đề giải trừ hạt nhân của mình và có ý buộc Mỹ và Trung Quốc phải chọn một trong hai là chiến tranh hoặc hòa bình. Chính quyền Obama thì có thông điệp không rõ ràng khi mà vừa tuyên bố mở cửa cho khả năng ngoại giao, vừa đặt điều kiện tiên quyết để nối lại ngoại giao. Điều kiện mà Mỹ đặt ra đó là Bắc Triều Tiên phải chấm dứt động thái khiêu khích và phải tỏ thiện chí giải trừ hạt nhân. Tờ báo nhận định, Mỹ đã biến mục tiêu của đàm phán thành điều kiện tiên quyết để nối lại đàm phán. Đó là nguyên nhân góp phần gây căng thẳng. Về phần mình, tân Tổng thống Hàn Quốc và Park Geun-hye tỏ ra đồng thuận với Mỹ. Đến hiện tại, hai miền Nam Bắc Triều Tiên vẫn chưa ký kết được hiệp ước hòa bình chính thức, tức là trên nguyên tắc, hai bên vẫn đang trong thế chiến tranh. Theo kết quả của cuộc đàm phán sáu bên hồi tháng 9 năm 2005, các bên dự định xúc tiến một hội nghị để biến đổi hiệp ước đình chiến năm 1953 thành hiệp ước hòa bình chính thức. Thế nhưng, theo tờ báo, đến hiện tại hội nghị này vẫn chưa thấy đâu. Tờ báo cho biết Bắc Triều Tiên đã từng lên tiếng yêu cầu đàm phán về vấn đề này, nhưng Mỹ và Hàn Quốc đã không quan tâm đến. Liên quan đến việc đàm phán sáu bên bị đình chỉ kể từ năm 2008 đến nay, tờ báo cho rằng từ 5 năm nay, hồ sơ Bắc Triều Tiên không là ưu tiên của Hàn Quốc và Mỹ. Và chính trong giai đoạn này, tiềm lực hạt nhân của Bắc Triều Tiên lại có thêm một thời gian để phát triển. Hồi năm 2008, sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un của miền Bắc bị tai biến mạch máu não, chính quyền miền Nam cho rằng miền Bắc sẽ nhanh chóng sụp đổ. Hoa Kỳ cũng nuôi hy vọng tương tự và lập tức tỏ thái độ cứng rắn hơn với Bắc Triều Tiên. Thêm vào đó, thay vì theo đuổi con đường ngoại giao, Seoul và Washington mấy năm nay cứ lao vào giải pháp tăng sức ép bằng các lệnh trừng phạt. Tờ báo Hàn Quốc kết luận, thế là Hàn Quốc và Mỹ thì lao vào các biện pháp trừng phạt, còn Bắc Triều Tiên thì lại tăng cường động thái khiêu khích. Về phần mình, như một minh chứng cho hành động khiêu khích của Bắc Triều Tiên, phụ trang cuối tuần của báo Le Monde dành một ảnh trong tuần để đăng bức ảnh một con chó đang gặm cổ một hình nhân nằm sóng xoài dưới đất. Đặc biệt đáng chú ý là gương mặt của hình nhân này lại chính là đương kim Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc. Le Monde cho hay, bức ảnh này đã được công bố bởi hãng KCNA của Bắc Triều Tiên.
Nhìn về cuộc chiến tại Syria, tuần sau Le Nouvel Observateur đăng bài Syria cảnh báo vũ khí hóa học, quan ngại khả năng chính phủ Assad có thể dùng đến vũ khí hóa học.
Cuộc chiến tại Syria đang tiến sang một giai đoạn khác, khi mà vừa qua các nhà khoa học quốc tế cho biết có bằng chứng về việc vũ khí hóa học được sử dụng trên chiến trường Syria. Vấn đề là chưa biết bên nào đã sử dụng. Chính phủ Damas và phe nổi dậy đổ trách nhiệm cho nhau. Tuy nhiên, vấn đề khiến Le Nouvel Observateur chú ý đó là vừa qua, chính phủ Syria đã lên tiếng chính thức tố cáo phe nổi dậy sử dụng vũ khí hóa học. Và đây là lần tố cáo đầu tiên về vấn đề này kể từ khi nổ ra cuộc chiến cách đây 2 năm. Tờ báo nghi ngờ chính quyền Damas có ẩn ý đằng sau lời tố cáo nói trên. Ẩn ý đó là chính quyền Damas muốn bắt chước chính phủ Iraq trước kia là tố cáo phe nổi dậy sử dụng vũ khí hóa học để làm cái cớ sử dụng vũ khí hóa học. Chưa hết, trong cuộc chiến Syria hiện tại, mỗi bên đều được sự trợ giúp của nước ngoài. Trong khi đó, chính phủ Damas đã từng tuyên bố là chỉ sử dụng vũ khí hóa học trong trường hợp có sự can thiệp của nước ngoài. Bởi vậy mà, động thái tố cáo nói trên càng làm tăng quan ngại về việc chính phủ Damas sẽ chính thức sử dụng vũ khí hóa học, trong khi mà kho vũ khí hóa học của Syria được cho là thuộc hàng lớn nhất thế giới.
Vụ trốn thuế tai tiếng của cựu Bộ trưởng Ngân sách Pháp Jérôme Cahuzac được sự quan tâm đặc biệt của các tờ tạp chí Pháp tuần này, với nhận định chung là vụ việc gây phương hại không chỉ đến uy tín của chính phủ Hollande mà còn đến hình ảnh của nước Pháp.
Tuần sang Le Nouvel Observateur dành trang nhất cho chủ đề này với dòng tựa, cánh tả bị sập bẫy tiền. Tờ báo dành nhiều bài mổ xẻ những tác hại của vụ xì căng đan Cahuzac đối với chính phủ Hollande. Tờ báo cho rằng, trong vụ việc này, Tổng thống Hollande đã tỏ ra thiếu quyết liệt trong việc tìm ra sự thật. Tờ báo còn dẫn lời nhận định của nhiều trí thức Pháp với ý chung là, vụ Cahuzac gây sốc nghiêm trọng cho xã hội Pháp. Nó làm lộ diện một sự thật đau lòng, đó là sự thật về một tầng lớp xã hội tự cho mình cái quyền không có trách nhiệm gì đối với xã hội. Từ đó, tờ báo đề nghị, nước Pháp đã bị quen ố bởi cao giác và nước Pháp phải vực dậy bằng cách ưu tiên cho cuộc chiến chống tham nhũng và trốn thuế. Về phần mình, tạp chí L'Express cũng dành trang nhất cho hồ sơ cao giác với dòng tiết lớn, Ngài Hollande mềm yếu. Tờ báo cũng cho rằng Tổng thống Hollande còn chưa đủ quyết liệt trong vụ việc cao giác. Bên cạnh đó, L'Express còn dành một bài xã luận với nhận định, vụ việc cao giác là một cơn khủng hoảng của chế độ. Nhiệm kỳ Tổng thống 5 năm của ông François Hollande đã bị vụ việc này làm đổ vỡ. Tuần sang Courrier International cũng dành trang nhất cho chủ đề trốn thuế, đồng thời trích dẫn một số bài đánh giá của báo chí nước ngoài về hồ sơ cao giác. Dẫn lại nhận định của một tờ tạp chí tại London, Courrier International đăng tựa, Pháp, các quan chức không niềm tin, không luật lệ. Với nhận định là, vụ cao giác là một minh chứng rõ ràng cho thấy đạo đức đang bị thụt lùi và tạo thành một thảm họa của thời đại chúng ta. Nhìn từ nước Ý, Courrier International dẫn lại nhận định của một số tờ báo nước này với sự mỉa mai. Vụ việc cao giác trấn an người Ý bởi qua đó cho thấy không phải chỉ có nước Ý mới có các scandal chính trị đình đám. Đề cập đến quan điểm của báo chí Đức, Courrier International cho hay, báo chí nước này đã bình luận rất nhiều về vụ cao giác với những từ ngữ hết sức mạnh bạo để chỉ trích scandal chính trị của Pháp, như sự tuột dốc của chính trị và đạo đức, hoặc là sự suy đồi, v.v. Nhìn sang dư luận ở một nước láng giềng khác của Pháp là Tây Ban Nha, Courrier International cho biết, báo chí Tây Ban Nha nhận định, cũng giống như Ý và Tây Ban Nha, Pháp đã chạm đỉnh của sự dối trá và tham nhũng.
Tiếp tục chương trình RFI Việt ngữ, mời quý thính giả theo dõi tạp chí thể thao do anh Vũ biên soạn. Cúp C1, bóng đá Đức và Tây Ban Nha mơ về trận chung kết cho riêng mình.
Tạp chí thể thao.
FC Bayern München, FC Barcelona, so Bayern against Barcelona, Borussia Dortmund,
Real Madrid.
Vừa rồi là kết quả cặp đấu bán kết công bố trưa ngày 12 tháng 4 tại trụ sở của UEFA ở Lyon Thụy Sĩ do danh thủ Ruud van Nistelrooy bốc thăm. Như vậy là người ta đã biết được cặp đấu ở bán kết của cúp C1 Bayern Munich đối đầu với Barca, Borussia Dortmund gặp Real Madrid, bốn câu lạc bộ đại diện cho hai nền bóng đá châu Âu. Cuộc đối đầu giữa La Liga và Bundesliga ở bán kết đầu tiên xảy ra tại cúp C1. Mùa bóng năm nay sẽ có một trận chung kết 100% Tây Ban Nha hay 100% Đức. Có điều chắc chắn là cuộc chiến hứa hẹn sẽ khốc liệt ngay từ lượt đi. Trước hết xin được phác họa đôi nét chân dung của bốn đội bóng mạnh nhất châu Âu mùa bóng này. FC Barcelona, nói đến Barca, tất nhiên người ta nghĩ ngay đến Lionel Messi, bốn lần của bóng vàng, cây làm bàn, mùa bóng này đã ghi được 43 bàn thắng ở La Liga. Cũng cần phải nhắc lại, mùa bóng năm ngoái cầu thủ này đã thu hoạch tới 50 bàn thắng trong giải vô địch Tây Ban Nha. Ở đấu trường C1, danh thủ này cũng là người khổng lồ, liên tục trong 4 mùa giải C1 vừa qua, Messi luôn xếp đầu bảng ghi nhiều bàn thắng nhất. Vai trò quyết định của Messi trong trận lượt về hôm thứ Tư vừa qua đã giúp cho Barca vượt qua cửa ải Paris để đi tới một trận bán kết thứ 6 liên tiếp của cúp C1. Bên cạnh Messi, Barca còn có cặp đôi kiến trúc sư của đội tuyển Tây Ban Nha là Xavi và Iniesta. Câu lạc bộ mạnh nhất thế giới này vẫn luôn là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch cúp C1. Barca đang tiến tới rất gần danh hiệu thứ 5 của mình ở đấu trường cao nhất châu Âu này.
Đại diện thứ 2 của La Liga là Real Madrid, một kỳ phùng địch thủ của Barca trong các giải đấu quốc nội Tây Ban Nha. Năm 2002, đại bàng trắng Real Madrid giành danh hiệu vô địch cúp C1 lần thứ 9. Cho đến thời điểm đó, Real Madrid đã có một bảng thành tích trông mơ rồi, và lần này sau hơn một thập kỷ, các cầu thủ Real Madrid đang mơ tới danh hiệu thứ 10 cho tròn con số. Mọi chỉ số cho thấy đây là mùa bóng đẹp cho câu lạc bộ của Madrid. Chỉ cần nhìn vào hiệu suất của Cristiano Ronaldo, người đã có thể yên tâm. Cầu thủ này đã ghi cho Real Madrid 10 trong tổng số 11 bàn thắng ở đấu trường C1 năm nay và hiện được xếp thứ 5 trong số các vua phá lưới của cúp C1. Xung quanh cỗ máy ghi bàn của Real còn có sự hỗ trợ của Sergio Ramos, tiền vệ được đánh giá là xuất sắc nhất thế giới hiện nay, hay tài năng trẻ Raphael Varane, 19 tuổi. Cuối cùng, tất nhiên không thể không nói đến vũ khí chiến lược của Real là huấn luyện viên Jose Mourinho, người đã giành cúp C1 với Porto năm 2004, với Inter Milan năm 2010, và ông đang hy vọng đạt thành tích đạt 3 cúp với 3 câu lạc bộ khác nhau.
Còn về Bayern Munich, nhà vô địch sớm của Bundesliga mùa bóng này vẫn chưa quên cơn ác mộng ở cúp C1 mùa bóng trước. Câu lạc bộ Đức đã đến được rất sát với chiến thắng, nhưng cuối cùng họ vẫn không đặt tay được lên chiếc cúp. Còn nhớ ở trận chung kết trên sân nhà năm ngoái, các cầu thủ Bayern đã phải cay đắng nhận thất bại trước Chelsea sau loạt đá phạt luân lưu 11m. Trước đó vào năm 2010, chính Inter của huấn luyện viên Mourinho đã làm thất vọng Bayern ở chung kết. Bayern đã chuẩn bị rất lâu và rất nhiều cho đấu trường này. Đội hình của Bayern giờ đây tập hợp được rất đông tài năng như Ribéry, Gomez, Müller, Mandzukic và Kurz.
Đại diện của Đức Dortmund vừa có một màn trình diễn đầy kịch tính để vượt qua cửa ải tứ kết hôm thứ ba trước Malaga, mặc dù bị dẫn trước 2-1. Chỉ cần có hơn một phút trước khi trận đấu kết thúc, các cầu thủ Dortmund đã ghi 2 bàn để bước vào trận bán kết lịch sử. Kỷ niệm về chiến thắng ở cúp C1 năm 1997 lại trở về với Dortmund. Phiên bản 2013 của Dortmund không thiếu tài năng. Ngoài cặp Reus, Götze, Dortmund còn sở hữu cây làm bàn hàng loạt Lewandowski hay tiền vệ trung tâm Gundogan đầy hứa hẹn.
Cả hai làng bóng đá Đức cũng như Tây Ban Nha đều có thể mơ về một trận chung kết của riêng mình trên sân Wembley vào ngày 25 tháng 5 tới đây. Đó sẽ là trận chung kết 100% Tây Ban Nha hay tại sao lại không phải là 100% Đức? Chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui bình luận về vòng bán kết của cúp C1 năm nay như sau.
Trước hết chúng ta phải thấy rằng là cái kết quả sau vòng tứ kết để rồi bước vào cái bán kết này thì là cũng là một cái kết quả hợp lý khi các cái đội mạnh. Và với cái kết quả bất tâm thì chúng ta biết chắc chắn rằng là chỉ còn lại hai cái nền bóng đá lớn của châu Âu hiện nay mà đang thống trị, tức là hai đội của La Liga mạnh nhất, tức là Barcelona và Real Madrid, và hai đội cũng đang đứng đầu của Bundesliga là Bayern Munich và Borussia Dortmund. Điều gì cho chúng ta thấy trong cái việc các cái đội đang là đội mạnh của La Liga và Bundesliga gặp nhau ở trận bán kết này? Cái việc thứ nhất là người ta đang dự đoán rằng là nếu như ở cái trận lượt đi mà nó diễn ra toàn ở trên đất Đức rồi lượt về mà diễn ra trên sân của Tây Ban Nha thì rõ ràng là tất cả các huấn luyện viên đều cho là cái lượt về thì nó quan trọng hơn. Do đó cho nên là có khả năng là như vậy thì Real Madrid cũng như là Barcelona sẽ có thuận lợi trên sân nhà ở cái trận lượt về, và người ta đang nghĩ tới một cái có thể sẽ là một cái trận chung kết là trận siêu kinh điển diễn ra giữa Barcelona và Real Madrid ở sân Wembley. Đó cũng là một cái điều hiển nhiên khi các đội này cũng đang cho thấy là họ đang có phong độ tốt với cái đội hình lực lượng mạnh. Tuy nhiên điều đó cũng chưa hẳn như thế. Tôi nghĩ là cái trận Barcelona với Bayern Munich là một cái trận đối đầu cũng khá là hấp dẫn. Tuy rằng là có chút lợi thế dành cho Barcelona khi họ có cái trận lực về trên sân nhà. Tuy nhiên Bayern Munich cho chúng ta thấy là cái mùa này họ có một cái lực lượng mạnh và có những cái trận đấu rất là thuyết phục. Cái khả năng để Bayern Munich có thể làm được cái chuyện thể lật đổ được Barcelona là cái điều mà người ta cũng không nằm ngoài dự đoán. Hơn nữa, cái trận giữa Real Madrid và Borussia Dortmund thì cũng có một cái chi tiết mà chúng ta cần phải nhớ rằng là ở cái vòng bảng, hai đội này đã cùng nằm với nhau và Borussia Dortmund đã từng thắng Real Madrid. Cho nên là đó cũng không phải là một cái trận đấu mà chúng ta nghĩ là một chiều. Nói rằng là mang trận lực về thì Real có khả năng là có lợi thế. Tuy nhiên Borussia đã từng thắng. Và có lẽ là huấn luyện viên Mourinho cũng phải hết sức dè dặt trước một cái đội bóng Đức rất là kiên cường. Và cũng có một cái lực mà có thể bước được đến cái vòng bán kết này. Thì Borussia Dortmund cũng cho chúng ta thấy đó là một cái thế lực không nhỏ.
thì người ta vẫn cứ nói là Barca luôn là cái ứng cử viên hàng đầu của chức vô địch. Nhưng tuy nhiên trong cái trận gặp Paris Saint-Germain vừa rồi, cả lượt đi lẫn lượt về, thì đã thấy là Barca cũng chưa phải là mạnh lắm. Cái điểm yếu của Barca, ông có nhận thấy cái điểm yếu nào của Barca trong hai cái trận tứ kết với Paris Saint-Germain?
À, đúng là như vậy. Ở trận tứ kết giữa Paris Saint-Germain và Barcelona thì người ta rất là tiếc. Ở cái trận lượt đi ở trên sân nhà thì Paris Saint-Germain đã làm được cái điều, tức là giữ được tỷ số 2-2. Và khi Paris Saint-Germain ở cái trận lượt về thì cũng đã chơi một cái trận đấu rất là hay, và cho chúng ta thấy rằng là Paris Saint-Germain cũng là một cái thế lực rất là mạnh. Tuy nhiên Barcelona đã có một cái sự may mắn, và đồng thời phải nói rằng là họ có sở hữu được một trong những cầu thủ trụ cột, tuy là bị chấn thương, nhưng mà khi Pastore ghi bàn xong, Messi vào và anh ta chỉ trong 10 phút đã làm được một cái sự kiến tạo để cho Pedro có thể ghi bàn mở tỷ số. Và cái việc mà với cái quân bình tỷ số 3-3 như vậy mà Barcelona có thể bước vào vòng trong chẳng qua là vì cái bàn thắng trên sân khách mà thôi. Nhưng mà cái điều mà chúng ta muốn nói, tức là Barcelona bây giờ có còn mạnh như các lần thi đấu trước đây hay không, hay là Barcelona đã có phần nào sụt giảm, thì rõ ràng tức là chúng ta phải thấy Barcelona rất phụ thuộc vào một trong những ngôi sao của họ, đặc biệt tức là cái bộ tam Messi, Xavi và Iniesta. Nếu như một trong ba cầu thủ này vắng mặt thì cái lực thi đấu của Barcelona sẽ giảm đi rất là nhiều. Cái thứ hai nữa tức là cái Paris Saint-Germain vừa rồi trong cái trận tiếp, hai trận kia, cái lượt đi và lượt về của tứ kết, cho chúng ta thấy một điều, tức là không phải các đội bóng đều có thể dễ dàng khuất phục trước Barcelona nếu như họ có một cái hàng phòng ngự tương đối tốt, và đồng thời họ cũng biết cách để tổ chức tấn công như Paris Saint-Germain đã làm, thì Barcelona sẽ lúng túng. Điều này cho chúng ta thấy rằng là nếu như Bayern Munich với một cái kích hiện tại, một cái dàn cầu thủ đồng đều và cũng biết cách để chơi, thì có lẽ là Barcelona không phải dễ dàng có thể giành được cái chiến thắng trong cái trận này, khi mà cái phong độ hiện tại của Bayern Munich cho chúng ta thấy tức là họ đã kết thúc cái giải Bundesliga trước 6 vòng, đồng thời xét về tầm các cái trận đấu tứ kết vừa rồi thì họ có cái chiến thắng khá là thuyết phục, cả lượt đi lẫn lượt về. Thì tôi cho rằng là cái việc mà họ thắng Juventus cả lượt đi lượt về như vậy thì nó cũng cho chúng ta thấy đây là một cái đội hoàn toàn có thực lực, và kể cả khi họ chơi trong tổ chức phòng ngự cũng chặt chẽ cũng như tổ chức tấn công, thì đây là một cái cặp đối đầu chúng ta cũng chưa có thể nói được là cái lợi thế. Chỉ có một cái việc mà người ta có thể nói được rằng là cái trận lượt về trên sân nhà của Barca, mà thường thì các đội khi đến cái sân này thì khó mà có thể chiến đấu một cách toàn vẹn, như chúng ta đã từng thấy Inter Milan đã ngã gục như thế nào trước Barca cái vòng 16 trước đó.
Vâng ạ, chuyển sang cái cặp đấu thứ hai là giữa Real Madrid và Dortmund. Borussia Dortmund thì có lẽ là chưa bao giờ họ có được cái khí thế như cái lần này. Real Madrid liệu có dễ chơi được với cả Borussia Dortmund không? Nhìn các chỉ số thống kê thì có vẻ như là Real Madrid nhỉnh hơn.
Thường thì có lẽ người ta nghĩ và đến Real Madrid với hai cái điều. Thứ nhất, đây là cái đội bóng hàng đầu của châu Âu, có giá trị lớn, tức là họ đang nằm trong cái top 3 của những cái đội mà có cái giá trị cao nhất, sở hữu những cầu thủ cũng có cái giá trị cao nhất. Nếu mà chúng ta so sánh ở cái chỗ đó đó thì rõ ràng là Borussia Dortmund có vẻ thấp kém hơn, bởi vì Borussia Dortmund không phải nằm trong cái top những cái câu lạc bộ hàng đầu như vậy. Thứ hai nữa mà người ta hay nói, tức là về mặt thành tích thì rõ ràng là Real Madrid có một cái bề dày thành tích cao hơn ở trên cái đấu trường châu Âu này. Borussia Dortmund thì cái việc mà họ bước đến cái trận bán kết này nó đã là một cái niềm hứng khởi đối với họ. Tuy nhiên nếu chúng ta nhìn vào cái lực lượng mà họ đang có và cái cách chơi thì chúng ta thấy rằng là với nhiều cầu thủ của họ đang có phong độ. Tôi muốn nói đến sự kết hợp trong này, nó có ba cái lực lượng mà chúng ta thấy. Một là các tuyển thủ quốc gia của Đức ở trong cái đội Borussia Dortmund cũng chiếm một cái tỷ trọng khá lớn, và toàn là những cầu thủ trẻ mà người ta có thể nhắc tên và thấy rằng là họ đang có được một cái khí thế rất là mạnh. Ví dụ như là Rust hay là Gozer hay là Gundogan hay là Bender, đó là những cầu thủ nằm trong cái đội tuyển của hai hậu vệ cánh Melger cũng vậy. đó là những cầu thủ nằm trong đội tuyển quốc gia. Ngoài ra họ đang sở hữu một trong những cầu thủ tiền đạo, có thể nói là nằm trong những tiền đạo đang là cái điểm nóng và người ta đang muốn có cầu thủ này, đó là Lewandowski, cầu thủ của Ba Lan. Và cái bên cạnh đó thì kể cả những cầu thủ khác của Ba Lan như Blazikowski hay là Vitek cũng chơi rất là tốt trong cái đội hình này. Ngoài ra thì họ có những cái trung vệ mà chơi khá là ổn định như là Philippe Santana hay là Sinjotic. Borussia Dortmund với cái đội hình mà với những cầu thủ đó đó thì cho thấy là họ chơi rất là hừng hực khí thế, và với cái tham vọng là lần này có lẽ họ muốn đi xa. Và cái điều họ đã làm được, tức là trong vòng bảng thì họ cũng đã giành được cái chiến thắng, có nghĩa là họ biết cách chơi trước Real Madrid. Do đó nên tôi cho rằng là cái trận đấu giữa Borussia Dortmund và Real Madrid thì như chúng ta đã nhận định ngay từ ban đầu là huấn luyện viên Mourinho cũng cho rằng là mình sẽ có cái lợi thế khi cái trận lượt về nó nằm trên đất Tây Ban Nha. Tuy nhiên nếu như Borussia Dortmund cũng biết cách làm là họ giành được một cái ưu thế nào đó thì Real Madrid sẽ cũng phải giải trình trước cái đội bóng đang có cái khí thế như thế này. Mà hay nhất của cái mùa giải này,
hiện nay có ba kịch bản, một là 100% Đức, hai là 100% Tây Ban Nha, và kịch bản thứ ba là sự đối đầu cuối cùng của La Liga và Bundesliga. Vậy ông thiên về kịch bản nào?
Sẽ là một cái trận chung kết lý tưởng nếu như mỗi một cái giải như La Liga có một đại diện và Bundesliga có một đại diện. Trận chung kết sẽ đẹp nhất, và chúng ta cũng rất khó để nói rằng là nếu như với cái khát vọng đó thì câu lạc bộ nào sẽ bước vào. Barca sẽ đối đầu với lại Borussia Dortmund hay là Real Madrid sẽ đối đầu với lại Bayern Munich? Điều này chúng ta chưa biết. Tuy nhiên tôi mong cái cặp mà vào chung kết sẽ là Bayern Munich và Real Madrid.
Xin nghe cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi. Các trận lượt đi của bán kết sẽ diễn ra ngày 23 tháng 4 giữa Bayern và Barca, ngày 24 tháng 4 giữa Borussia Dortmund và Real Madrid. Các trận lượt về diễn ra trên đất Tây Ban Nha vào các ngày 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5.
Chương trình FFP Việt ngữ hôm nay đến đây đã kết thúc. Xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai với bản tin thời sự và phần điểm báo. Trong một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, mời quý thính giả theo dõi đề tài Không cải tổ triệt để, kinh tế sẽ vẫn trì trệ. Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của tiến sĩ Lê Đăng Doanh. Mời quý thính giả đón nghe trong chương trình ngày mai. You gotta know my name. You gotta